Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin hội thánh cùng tôi theo dõi đoạn kinh thánh được chép trong sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 từ câu 2 tới câu 10. Hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc thinh linh tinh khiết. Nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi. Nếu anh chị em đã nếm sự nhân từ của Chúa, hãy đến cùng Ngài là tảng đá sống, đã bị loài người loại bỏ nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống được dùng để xây dựng nhà thiêng liêng. Và qua Chúa cứu thế, Giê-xu, anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh đã chép, này ta đã đặt trên Si-ôn một tảng đá góc nhà, được chọn lựa và quý giá, và người nào tin cậy đá ấy sẽ chẳng hổ thẹn. Tảng đá này cũng quý giá cho anh chị em là những kẻ tin, nhưng cho những kẻ không tin, tảng đá mà thợ xây nhà loại ra sẽ trở nên tảng đá đầu góc nhà và là một tảng đá chướng ngại làm cho họ vấp ngã. Họ vấp ngã vì không vâng giữ đạo, và việc đó cũng đã định sẵn rồi. Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài, là đấng đã kêu gọi cho anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Trước kia, anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời. Trước kia, anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót. Amen. Xin mời Brenda.
Today I'll be reading from 1 Peter chapter 2 verses 2 to 10. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good, as you come to Him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house, to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame." Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are a people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. In the congregation, please be seated.
Yeah. Welcome everyone. It's such a blessing to be in the house of the Lord. As you can see, we do have a translator today, but he's going to be coming very, very soon. So we watch out for that moment. But praise God, this morning we were able to witness and celebrate the baptism of these people here. It's a very special time for us in our church to have people giving their lives to Christ, people being baptized in Christ. You know what's special about baptism in Christ? Baptism in Christ is this, is that you were born into this world. God gave you life through your family. But when you take a step into relationship with Jesus Christ, you are baptized in to God's family. So you're no longer just people walking this earth, one day alive, next day gone, but you are baptized into a family that belongs to God and it stands eternal. So praise God, and we continue to celebrate the many people that will continue to come and to place their faith in Jesus Christ and to receive the love and the grace of Christ. Amen, church. Amen, church. I hope. Are we? I don't think that's working. All right.
Sorry, I'm not fast enough. Like I'm not.
Yeah, you gotta.
Okay.
You gotta learn from Superman, you know. Learn from Superman and.
Okay. Got to just forgive me.
We need a phone box in here.
Yeah. Next time, I'm translate from the pool. Thì làm sao tôi sẽ đứng trong đó dịch luôn.
Should be like a sauna, jacuzzi, and then just sit back. Alright.
So where are we?
We're just at the beginning.
Okay.
In God's blessings, me and my wife had the opportunity to visit Japan for our holiday.
Trong ơn của Chúa ban cho vợ chồng của chúng tôi có cơ hội đi du lịch nước Úc.
So yeah. For the last couple of weeks, me and my family, we were away.
Đi du lịch ở nước Nhật và trong hơn 2 tuần qua thì gia đình chúng tôi đi bắn cầu thánh.
It's a fascinating country.
Nước Nhật là một nước hết sức là thu hút, rất là kỳ thú.
The desserts are delicious.
Các món ăn tráng miệng rất là ngon.
My wife loved the desserts.
Nhà tôi thì rất là thích các món ăn tráng miệng của nước Nhật.
Husbands and fathers, here's a tip. You want to please your wife? Take her to Japan.
Thưa quý ông và các ông, nếu mà các ông muốn làm cho các bà vui, hãy dẫn các bà đi du lịch nước Nhật.
Trust me, it's very cheap.
Rất là rẻ chứ không có mắc đâu.
The varieties they offer are endless.
Và có nhiều cái điều mà ở nước Nhật có thể mà cống hiến cho các du khách.
It's just so amazing, and the quality of food was high class.
Và chất lượng thức ăn ở nước Nhật thì rất là cao.
And their fish, I understand now why they love their fish so much.
Và cá của họ rất là ngon. Tôi đi rồi tôi mới hiểu tại sao mà người Nhật thích cá như vậy.
And you know, I understand why they get in trouble for taking too much fish.
Tôi cũng hiểu được tại sao họ gặp nhiều khó khăn nhiều mà săn bắt cá mà biết.
But it's beautiful. What can I say? The word of God is like fresh tuna in Japan that satisfy our taste buds.
Yeah? Tôi mới đi về thành ra bây giờ là lấy cái gì so sánh bây giờ cho mình so sánh rằng lời hàng sống của Đức Chúa Trời đó cũng làm thỏa mãn cái tâm linh của chúng ta giống như mà ăn cá ngừ của tươi của nước Nhật vậy đó. Rất là thỏa miệng.
But biblically the word of God is living water that satisfies our deepest thirst.
Nhưng mà trong ý nghĩa của Kinh Thánh thì lời của Chúa là lời hằng sống và làm thỏa mãn trong lòng khao khát sâu thẳm của con người chúng ta.
When we confess Jesus Christ as Lord and Savior and commit our lives to follow him, naturally we shine for God in our daily lives.
Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu và nhận Chúa làm cứu Chúa làm chủ của đời sống mình á, thì tự nhiên là đời sống của chúng ta tỏ ngời ra ánh sáng của Chúa trong đời sống của chúng ta.
This light that shines in a dark world is quite threatening.
Cái ánh sáng của Chúa phản chiếu qua đời sống của chúng ta trong là một cái sự đe dọa cho cái thế giới mờ tối này.
It challenges injustice.
Cái ánh sáng của Chúa là thách thức những sự bất công trong cuộc đời.
Oppression.
Thách thức những cái sự chèn ép chà đạp của đời sống.
It says no to violence and abuse.
Và ánh sáng của đời Chúa luôn luôn là chối bỏ, từ chối những cái sự chèn ép, những cái sự chà đạp ở trong đời cuộc đời.
It threatens people's selfish lifestyles.
Và ánh sáng của lời của Chúa đem đến sự đe dọa cho những cái nếp sống ích kỷ.
It may threaten people's status and position in the world.
Và ánh sáng của lời Chúa cũng thách thức, cũng đe dọa những cái lòng ham muốn về danh vọng địa vị ở đời.
People who are influenced by darkness will oppose the light.
Tất cả những người sống ở trong cái ảnh hưởng của của bóng tối ở trong cuộc đời này luôn luôn chống nghịch lại sự sáng của Chúa.
In fact, they will try to destroy the light.
Và thật sự ra họ cố gắng để mà hủy phá, hủy hoại cái ánh sáng của lời Chúa.
Remember that when Jesus Christ, the true light, came into this world.
Và chúng ta nhớ lại khi sự sáng thật là Chúa Giêsu chính Ngài đến trong thế gian này.
Evil and darkness opposed him and killed him.
Ma quỷ gian ác và những bóng tối của thế gian này đã chống nghịch Ngài và muốn giết Chúa Giêsu.
The full force of evil came upon Jesus.
Và tất cả các cái sức mạnh của ma quỷ đã dùng lại để chống nghịch Chúa Giêsu.
Evil and darkness thought it had won.
Ma quỷ và bóng tối của thế gian này đã tưởng rằng nó đã chiến thắng Chúa.
Jesus' body was laid in the tomb.
Bởi vì thân thể của Chúa Giêsu đã bị để trong mồ mả 3 ngày.
Followers of Jesus were in despair.
Tất cả những môn đệ của Chúa Giêsu hết sức là tuyệt vọng.
He thought it had won.
Tất cả mọi người và bóng tối đã tưởng rằng bóng tối và ma quỷ đã thắng Chúa.
But on the third day, everything changed.
Nhưng mà đến ngày thứ ba thì mọi sự thay đổi.
Jesus was raised from the dead.
Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết.
The best of evil and darkness could not hold him down.
Và cái nỗ lực tốt nhất của ma quỷ và sự gian ác của bóng tối này không thể cầm giữ được Chúa.
That's why in 1 Corinthians 15:55, Paul says, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?"
Đó là lý do là tại sao lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 55 thì ghi lại rằng hỡi
where death is your victory.
Hỡi sự chết sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết cái nọc của mày ở đâu?
And in John chapter 1 verse 5 he says the light that shines in the darkness and the darkness did not overcome it.
Và ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 5 thì ghi lại rằng ánh sáng thật đã đến thế gian và thế gian không thể thắng hơn sự sáng đó.
So in following Jesus and carrying out his commands,
cho nên để bước theo Chúa Giêsu và vâng phục theo mạng lệnh của Ngài,
there will be times where we find ourselves rejected and looked down by friends and family.
Cho nên chắc chắn rằng những người theo Chúa Giêsu sẽ có những thời điểm thời gian mà chúng ta sẽ bị chối bỏ, sẽ bị khinh chê bởi những người bạn, những người gần gũi chúng ta.
We may be ignored or find out ourselves at a disadvantage.
Chúng ta có thể bị người ta lạnh nhạt với mình, có thể có những lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mình là những con người bị thiệt thòi.
We may be even abused or persecuted by the world because of our faith in Jesus Christ.
Chúng ta có thể bị hãm hại, bị bắt bớ, bắt hại bởi vì những thế lực của thế gian này chống nghịch lại lời Chúa.
Because of our priorities have been redeemed.
Bởi vì các ưu tiên trong đời sống của chúng ta đã được Chúa mua chuộc và thay đổi.
Because our perspective has been transformed.
Bởi vì cái quan điểm trong đời sống của chúng ta đã được biến đổi rồi.
Because our inspiration is now love.
Và bởi sự cảm hút cái cảm hứng của chúng ta đã được Chúa cảm hóa bằng tình yêu của Ngài.
So the choices we make and the way we live breathe light into parts of the world that is dark.
Cho nên cái nếp sống của chúng ta, cách cư xử hàng ngày của chúng ta, cái cách hành xử của chúng ta đã đem lại một cái hơi thở mới của sự sống vào trong thế gian mờ tối.
So in these challenging times can leave us feeling lonely, vulnerable and even in despair.
Cho nên có những thời gian hết sức là thách thức cuộc đời đức tin của chúng ta đã đem đến chúng ta có nhiều khi chúng ta cảm thấy dường như là mình cô đơn, dường như là mình tuyệt vọng.
So the word of God speaks to us in these challenging situations.
Và lời của Chúa sáng hôm nay phán dạy với chúng ta, phán bảo chúng ta trong những cái thời điểm mà cô đơn tuyệt vọng như vậy.
So that you may live your life continue to shine God's love into the world.
Để có thể giúp chúng ta tiếp tục sống một cuộc sống mà luôn chiếu sáng sự sáng của Chúa trong thế gian.
Let's pray.
Chúng ta cùng.
Loving Father, you are the creator of the universe. You are the center of this church. You are the one who gathered us all here today. We are here because of you, Father. And I pray, Lord Jesus, at this point in time, Lord, that we just place our lives, our hearts, our minds on you. Holy Spirit, that you will touch the hearts of your people, Father. I offer you this sermon today. May you anoint this message. May you bless my voice. May you bless Muksitamisi, translate your word, Father. Because it's all you, Father God. I pray, Father, that in this sermon, Lord, that you speak to your hearts of your people, Father. Your people need to hear from you, Lord. They need to hear your word. Words that's going to inspire them, that's going to lift them up, Lord. That's going to help them through the new week, Lord. So I pray, Lord Jesus, Father, anything that happens today, all glories belong to you, Father. So may you continue to be with us, help us, and walk with us. In Jesus' name we pray. Amen. So from our text today, speaks about God's spiritual house.
Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay dạy chúng ta về đền thờ thuộc linh của Chúa.
God built his house.
Đức Chúa Trời xây dựng nhà của Ngài.
God built his house.
Chúa xây nhà của Chúa.
God laid the cornerstone.
Chúa đặt tảng đá gốc nhà.
And the word of God teaches us that the house is known by its cornerstone.
Và lời của Chúa ở trong Kinh Thánh dạy chúng ta rằng cái nhà được viết đến là bởi nhờ vào hòn đá gốc nhà.
So the house that belongs to God is known by Jesus Christ.
Nên cái nhà của Đức Chúa Trời được biết đến là nhờ vào Chúa Giêsu Christ.
We need to understand that God brought his house into existence.
Chúng ta phải hiểu rằng chính Đức Chúa Trời đem nhà của Chúa và xây nhà của Chúa trở thành hiện hữu giữa chúng ta.
And God's spiritual house is everlasting.
Và căn nhà thuộc linh của Đức Chúa Trời là căn nhà tồn tại đời đời.
It's not limited by time.
Và không bị giới hạn bởi thời gian.
God's spiritual house is eternal.
Nhà thuộc linh của Đức Chúa Trời thành có mãi mãi.
Houses on earth don't last forever.
Nhà chúng ta xây ở trên đất này thì không có tồn tại đời đời đâu.
No matter how well it is built, it will one day be replaced.
Bất kể là cái nhà có chất lượng được xây có chất lượng đến đâu đi nữa, sẽ có một ngày nào đó cũng sẽ bị hủy hoại và thay thế.
I think you can understand.
Tôi nghĩ quý bạn chị em hiểu được.
Because you are blessed by God.
Bởi vì quý bạn chị em được Chúa ban phước.
You have more than one house.
Có nhiều quý bạn chị em có nhiều có hơn là một căn nhà.
And you rent the house out.
Có thể quý bạn chị em có căn nhà dư cho mướn.
And there's problems with the house.
Rồi có thể có những cái khó khăn xảy ra trục trặc cho căn nhà đó.
And you need to go and fix that house.
Còn như chúng ta phải đi ra mà sửa căn nhà chúng ta.
Or you have to fix and renovate your own house.
Hay là nhà riêng ở chúng ta có khi cũng phải cần phải sửa sang lại.
People are fascinated with the show House Rules.
Có nhiều người rất là mê thích cái chương trình chiếu trên TV gọi là House Rules.
You renovate the house.
Họ đến mà họ sửa sang lại căn nhà cũ.
And when they renovate it looks so good.
Và khi họ sửa trở lại thì căn nhà trông rất là đẹp.
But eventually the house will break down.
Nhưng mà rồi đó sau đó thì cũng có lúc nó bị rạn nứt đi.
Or eventually it needs to be replaced.
Hay là có một thời gian nào đó thì cũng sẽ được phải được xây lại.
God's house stands eternal.
Nhà của Đức Chúa Trời đứng vững đời đời.
God's house is everlasting.
Nhà của Đức Chúa Trời tồn tại mãi mãi.
Also, sometimes houses can feel empty.
Có nhiều khi có những căn nhà rất là trống vắng.
Sometimes it can feel cold.
Có nhiều khi chúng ta bước vào nhà mà thấy rất là lạnh lẽo.
I don't know how you feel when you come home to your house.
Tôi không biết quý ông bà chị em mỗi ngày khi trở về nhà mình thì cảm thấy thế nào.
I mean, maybe when your children were younger, it was full of noise.
Khi con em trong nhà còn bé nhỏ thì trong nhà rất là nhiều tiếng ồn.
But as they get older, it gets more empty.
Rồi khi con của chúng ta lớn lên thì căn nhà nó trống vắng hơn.
I don't know how you feel in your house.
Tôi không biết quý bạn chị em đang cảm thấy thế nào trong khi về nhà.
But I know that houses can feel empty.
Nhưng tôi biết rằng căn nhà của chúng ta có lúc nó sẽ trống vắng.
Even times lonely.
Có lúc chúng ta vào nhà thấy cô đơn.
Even cold.
Thấy lạnh lẽo.
But God's spiritual house is eternally full of love.
Nhưng mà căn nhà của Đức Trời, nhà của Đức Chúa Trời thì đời đời mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng đầy tràn tình yêu.
Full of life.
Đầy tràn sự sống.
So in 1 Peter chapter 2 verse 5, like living stones, let yourself be built into a spiritual house.
Cho nên lời Chúa ở trong Phi-e-rơ 1
Peter chapter 2
first. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 thì câu 5 á thì nói rằng cũng giống như căn nhà của Đức Chúa Trời, nhà thuộc linh của chúng ta cũng phải được xây dựng như vậy.
Let yourself be built into a spiritual house.
Hãy để cho chúng ta, để cho Chúa mà xây dựng căn nhà thuộc linh của chúng ta.
Church, I want to say, I have peace.
Tôi muốn nói với quý ông bà chị em, Và chúng ta hãy nói rằng tôi có sự bình an.
Because I know.
Bởi vì tôi biết.
That God has a place for me.
Bởi vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời có một chỗ cho tôi.
In His eternal house.
Ở trong nhà đời đời.
I may not have the biggest house on this earth.
Có thể rằng chúng ta có thể nói có thể tôi không có một căn nhà lớn huy hoàng ở trên đất này.
But I have a home.
Nhưng mà tôi có một tổ ấm, một nhà.
My home in God is not in the distance.
Nhà của tôi ở trong nước Đức Chúa Trời không phải là ở xa.
My home in God is in the present.
Nhà của Đức Chúa Trời mà tôi đang sống ở trong hiện tại.
And I have peace.
Và tôi có sự bình an.
Lots and lots of peace.
Có nhiều nhiều sự bình an.
Are you at peace?
Quý ông bà, anh chị em đang có sự bình an trong lòng không?
Are you at peace?
Quý ông bà, anh chị em đang sống trong sự bình an không?
The Word of God continues to teach us that we are chosen and precious in His sight.
Lời của Chúa tiếp tục dạy chúng ta rằng chúng ta được Chúa lựa chọn và được kể là có giá trị cao quý ở trước mặt Ngài.
Remember, God chose to put His precious Son into this world.
Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đã lựa chọn và đưa con quý báu của Ngài vào trong thế gian.
To walk with people.
Để mà bước đi cùng với con người trong thế gian này.
To heal the broken.
Để mà chữa lành những tấm lòng tan vỡ.
To bless little children.
Để ban phước cho những trẻ em.
To lay down His life.
Và để đã đặt mạng sống của Ngài ra.
So here's a question for all of you.
Đây là một cái vấn đề được nêu ra cho tất cả chúng ta.
Let me ask this to all of you sitting here today.
Xin tôi được phép hỏi với tất cả quý ông bà chị em sáng nay.
Did you love God first or did God love you first?
Chúng ta quý ông bà chị em yêu Chúa trước hay là Chúa yêu quý ông bà chị em mà tôi trước?
Absolutely. God loves us first.
Chắc chắn là như vậy. Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước.
If you agree with me, if you agree with me,
nếu quý ông bà chị em đồng ý với tôi,
that God loved us first,
rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước,
then please place the following words into your heart.
Thì xin cùng với nhau mà đặt những lời này ở trong lòng.
You are chosen to be loved.
Quý ông bà chị em được Chúa lựa chọn để yêu.
Say it right now in your heart. Thank you, God. I am chosen by you to be loved.
Xin mỗi người tự nói trong lòng mình với Chúa rằng cảm ơn Chúa vì Chúa chọn con để Ngài yêu.
We are chosen to be loved.
Chúng ta được Chúa chọn để Ngài yêu.
I am chosen to be loved.
Tôi được chọn để Chúa yêu.
Amen, church.
Cảm ơn Chúa.
We are chosen to be loved.
Chúng ta được Chúa chọn để cho Ngài yêu.
And not only that, and for all those who chooses to place their faith in Jesus Christ, you know what God calls you? God calls you precious.
Không phải chỉ như vậy mà thôi mà Chúa còn chọn quý ông bà chị em, những người đặt đức tin vào Chúa Giêsu, Chúa gọi quý ông bà chị em là con yêu dấu.
You are precious.
Quý ông bà chị em đáng quý.
In 1 Peter 2 verse 4, come to him a living stone, though rejected by mortals, yet chosen and precious in God's sight.
Lời của Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người được Chúa chọn, những người bị chối bỏ bởi thế gian, đã được Chúa yêu ở trước mặt Ngài.
So receive it in your heart.
Cho nên hãy nhận lấy những lời này ở trong lòng.
I am chosen by the creator of the universe to be loved.
Tôi được chọn bởi đấng tạo hóa, đấng tạo dựng nên vạn vật vũ trụ này để Ngài yêu.
I'll say it again. Receive it in your heart. I am chosen by the creator of the universe to be loved.
Tôi nói lại một lần nữa rằng quý ông bà chị em, tôi cao quý ông bà chị em nói với chính mình rằng tôi được Chúa chọn với mục đích để Ngài yêu.
There may be circumstances in your life that you feel rejected.
Có những hoàn cảnh ở trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta cảm thấy dường như là mình bị người ta chối bỏ mình.
But remember this, God chose you and He loves you.
Nhưng mà hãy nhớ rằng trong những cảnh ngộ đó, Đức Chúa Trời đã chọn quý ông bà chị em và Ngài yêu quý ông bà chị em.
You are not empty people.
Quý ông bà chị em không phải là những con người trống rỗng.
You are chosen people.
Quý ông bà chị em là những con người được chọn.
And God doesn't stop there.
Và Đức Chúa Trời không ngừng ở tại chỗ chọn đó.
Because as you respond to Him in faith.
Bởi vì quý ông bà chị đáp, quý ông bà chị đáp ứng là sự chữa lộn chọn Ngài bằng đức tin.
Precious in His sight.
Cho nên Ngài kể quý ông bà chị em là quý báu trước mặt Ngài.
The world has a criteria to judge your value.
Thế gian này có những cái tiêu chuẩn để mà định giá trị của quý bà chị em.
But God sees you through His Son Jesus Christ.
Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn giá trị của quý bà chị em qua con của Ngài là Chúa Giêsu Christ.
So you may be at a lower status in the world.
Có thể là chúng ta có những có đang có một cái địa vị rất là thấp trong xã hội.
But you are blessed with the highest status from the kingdom of God.
Nhưng mà quý ông bà chị em được ban cho một địa vị hết sức là cao quý nhất bởi Đức Chúa Trời.
So that makes your life precious.
Đó là điều mà làm cho đời sống của quý ông bà chị em trở nên quý giá.
Don't let your life be devalued by the world.
Xin đừng để cho đời sống cuộc đời của mình làm bị thế gian hạ thấp giá trị.
Remember that God sees you precious in His sight.
Hãy nhớ rằng lời của Chúa dạy chúng ta Đức Chúa Trời nhìn thấy quý ông bà chị em có giá trị trước mặt Ngài.
Amen, church.
Amen.
Are you receiving this?
Quý ông bà chị em có thấy giá trị?
Receive from the word of God.
Quý ông bà chị em phải thấy giá trị của mình ở trong lời của Chúa.
Church, I ask you that when you're in the when you are with the community that's worshiping God.
Tôi xin yêu cầu quý ông bà chị em xin quý ông bà chị em khi mình ở giữa một cộng đồng thờ phượng Đức Chúa Trời.
Keep in your heart these following words.
Hãy để đặt tâm lòng của mình theo những lời của Chúa.
Let me hear your voice, God.
Xin cầu xin với Chúa rằng Chúa ơi xin cho con nghe tiếng phán của Ngài.
Let me hear your voice.
Xin cho con nghe tiếng phán của Chúa.
Because I believe that God is speaking to you right now.
Bởi vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang phán cùng mỗi quý ông bà chị em ngay giờ này.
There's a reason why He's saying to you right now, you are chosen.
Có lý do tại sao Chúa muốn phán với quý ông bà chị em rằng quý ông bà chị em là những người được chọn.
And also He wants to let you know that you are precious.
Và Ngài cũng muốn cho quý hoàng em biết rằng mỗi người là có giá trị quý báu trước mặt Ngài.
The word of God teaches us that we belong to God.
Và lời Chúa cũng dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta là sở hữu, là kẻ thuộc về Chúa.
When we confess and commit our lives to Jesus Christ, we are baptized into His eternal family.
Và khi chúng ta xưng nhận đức tin của mình và nhận Chúa Giêsu làm Chúa của mình thì chúng ta được kể như là làm được báp têm vào trong gia đình của Chúa.
Whether I am here, whether I am in Japan, it doesn't matter. God is with me.
Bất kể là tôi ở đâu, tôi ở đây hay là tôi đi sang nước Nhật, tôi bước đi bất cứ nơi nào, Đức Chúa Trời luôn luôn ở với tôi.
And we are being built into His spiritual house.
Và chúng ta được xây vào trong căn nhà thuộc linh của Đức Chúa Trời.
And in God's family.
Và trong gia đình của Chúa,
God is the head.
Đức Chúa Trời làm đầu.
And Jesus Christ is the cornerstone.
Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà.
I want to say that again. In God's family.
Tôi muốn nói trở lại một lần nữa, trong gia đình, trong nhà của Đức Chúa Trời.
God is the head.
Đức Chúa Trời làm đầu, làm chủ.
Christ is the cornerstone.
Đấng Christ làm đá gốc nhà.
In the family that I am a part of.
Ở trong cái gia đình mà tôi là làm thành viên.
God is the head.
Đức Chúa Trời làm chủ.
Jesus Christ is the cornerstone.
Chúa Giêsu Christ là gốc nhà, đá gốc nhà.
If anyone wants to mess with me,
nếu ai có muốn kiếm chuyện khó khăn với tôi,
God is the head.
Đức Chúa Trời là chủ.
Christ is the cornerstone.
Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà.
If sickness and disease comes my way,
nếu bệnh tật xảy đến cho tôi,
God is the head.
Đức Giêsu Christ là đức
Christ
là chủ.
Is the cornerstone.
Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà.
If opposition rises up against His church,
nếu mà sự chống nghịch của thế gian đổ vào hội thánh,
God is the head.
Đức Chúa Trời là đầu.
Christ is the cornerstone.
Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà.
The moment that people want to stop us from preaching the gospel of Christ,
đến một lúc thời điểm nào đó mà có bất cứ ai mà muốn ngăn trở chúng ta giảng tin lành của Chúa Giêsu Christ,
God is the head.
Đức Chúa Trời là chủ.
Christ is the cornerstone.
Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà.
If God is for us, who can stand against us?
Nếu mà Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể chống nghịch lại chúng ta?
Praise Him.
Cảm tạ ơn Chúa.
And if you place your faith in Jesus Christ,
nếu quý ông bà chị em đặt đức tin của mình vào Chúa Giêsu Christ,
you are in God's house.
Quý ông bà chị em ở trong nhà của Đức Chúa Trời.
And in God's house,
và trong nhà của Chúa,
God is the head.
Đức Chúa Trời là chủ.
Christ is the cornerstone.
Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc.
Truly, truly, there is a peace that the world cannot give.
Chắc chắn quả thật như vậy, có một sự bình an mà thế gian không thể ban cho.
When we feel the warmth of the love of our Father.
Khi chúng ta cảm thấy được sự nồng ấm từ tình yêu của Cha Thiên Thượng chúng ta.
When we know that our home is in His eternal house.
Và khi chúng ta biết chắc rằng nhà thật của chúng ta ở trong căn nhà đời đời của Chúa Trời.
And when we know that we belong to Jesus Christ.
Và khi chúng ta biết rằng chúng ta là sở hữu của Chúa Giêsu Christ.
We belong to God.
Chúng ta cũng là sở hữu của Chúa Trời.
We belong to God.
Chúng ta thuộc về Chúa.
Your life belongs to God.
Đời sống của quý ông bà chị em là sở hữu của Chúa Trời.
Your value is Jesus Christ.
Giá trị của quý ông bà chị em là Chúa Jesus Christ.
The price of your life was the blood of His Son.
Cái sự hãnh diện của quý ông bà chị em đặt ở trong huyết của con Ngài.
And our future lies in Him.
Và tương lai của đời sống của chúng ta ở trong Ngài.
You may be in a hopeless situation.
Có thể chúng ta đang lâm vào cái hoàn cảnh tuyệt vọng.
But God is our hope.
Tức mà Đức Chúa Trời là hy vọng của chúng
ta. And if God is our hope,
nếu mà Đức Chúa Trời là hy vọng của chúng ta,
our future is eternal with Him.
Tương lai của chúng ta sẽ đời đời ở với Ngài.
Don't let this new week be a week of despair.
Chính đừng có để trong tuần lễ mới này sẽ là một tuần lễ của sự tuyệt vọng.
Let it be in faith and in hope.
Hãy để một tuần lễ mới là một tuần lễ của đức tin và hy vọng.
Because if God touches your heart,
nếu mà Đức Chúa Trời động chạm đến lòng của quý ông bà chị em,
you will be healed and you will be restored.
Quý ông bà chị em chữa lành sẽ được phục hồi.
If God touches your future,
nếu Đức Chúa Trời động chạm tương lai của quý ông bà chị em,
He will make a blessing out of your life.
Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tương lai cho đời sống của bạn.
And many of you will turn and say, "Thank you, God, because it is You. He made a difference in my life."
Và nhiều quý ông bà chị em sẽ có lúc mà sẽ trở lại với Chúa và cảm tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì Chúa tạo ra sự khác biệt cho đời sống của con.
So at this very moment in time, it's not about me. At this point in time, it's not about me.
Cho nên ngay cái thời điểm này không phải tất cả là cá nhân rồi.
It's not about us.
Không phải là thuộc về chúng ta.
This very moment is about God.
Cái thời điểm này, cái thời gian này, ngay giờ phút này thuộc về Đức Chúa Trời.
Do you agree with me?
Các bạn em có đồng ý vậy không?
Is this moment about God?
Tất cả đều là về Chúa.
If you agree with me, can you give me a big amen?
Các bạn xem amen không?
Today is about God.
Ngày hôm nay là tất cả là về Chúa.
May I invite you all to stand.
Xin mời quý bạn chị em cùng đứng lên.
This moment is about God.
Đây là cái thời điểm mà chúng ta nhận thức rằng tất cả đều thuộc về Chúa.
So may we all close our eyes.
Chúng ta cùng nhắm mắt.
Just focus on God.
Xin nghĩ đến một mình Chúa.
God wants to speak to your heart right now.
Chúa đang muốn phán với mỗi lòng của quý ông bà chị em giờ.
Right at this moment, He wants to place words of love and of life into your heart.
Ngay giờ phút này, Đức Chúa Trời muốn đặt để lời phán của Ngài về tình yêu, về sự sống ở trong lòng, trong tim của quý ông bà chị em.
So as words are being spoken right now, receive it by saying thank you.
Nếu nghe được tiếng phán của Chúa, xin hãy mở lòng và nhận lấy.
Just say amen. Say thank you, God.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Father God, take over right now. These words belong to you. As I share your word to your people, Father God, touch their hearts, inspire their minds, renew their body, give them hope for the future. In Jesus' name, right now, you are chosen and precious in God's sight. You are a child of God, sons and daughters of God. You have an eternal home. You belong to Jesus Christ. And His promises for you, nothing can ever separate you from the love of God. Nothing can ever separate you from the love of God. So may I invite you at this point in time to offer prayers to God right now.
Xin dâng lên Chúa những lời tán tụng của mình ca ngợi.
Just offer your prayers to God right now.
Xin nói với Chúa rằng Chúa ơi, con công nợ.
Let Him know what is heavy on your heart.
Xin trình bày với Chúa những gánh nặng ở trong lòng của mình.
Right now, just pray.
Ngay từ giờ phút này, trình dâng với Chúa những nặng nề trong tâm tư của mình.
This moment, also for those who receive plenty of blessings of God, I want you to take this time to give thanks to God.
Đây cũng là thời điểm mà những người nhận thức rằng mình đã nhận quá nhiều ơn phước của Chúa. Đây là thời giờ quý bạn chị em dâng lên Chúa lời tạ ơn.
So just open your heart in thanksgiving to God.
Xin mở lòng mình ra, mở môi miệng của mình ra để dâng lên Chúa lời tạ ơn.
And for all those of you who have prayer requests, this is the time to give it up to God.
Tất cả quý ông bà anh chị em, nếu giờ này vẫn còn những vướng bận gì mà muốn trình dâng những nan đề, muốn cầu xin Chúa, giờ này là giờ chúng ta cầu xin.
God hears you.
Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu xin của quý ông bà.
Ask in His name, and you will receive.
Xin cầu xin trong danh Chúa Giêsu, quý ông bà anh chị em sẽ nhận được.
Creator God, our loving Father, we know that you are present here with us. My faith is in you, Jesus, and I know that you are touching the hearts of your people right now. I believe that you hear the heaviness on their hearts, Lord. But your word promises us to give you all our anxieties and our worries because you love and you care for us. We love you, Jesus. I pray, Father, also that it brings pleasure for you when your children come to you and say thank you to you. Bless you, God. Thank you so much, Father, for the abundance of blessings that you constantly flow through your family, through your children, through your young people, through the older people, Lord. Your blessing is everlasting and is abundant, and we thank you so much, Father. You are a good God. And Father God, I believe also, Father, that you are not a distant God. You are God who dwells among his people, who walks with people, and who hears people when they have prayer requests. So Father God, I pray, Father, for everyone in our church who have prayer requests, that they will know and feel the warmth of your love of our Father that says, I hear your prayer requests. And I pray, Father, that the outcome that you're going to make for their life is going to be a testimony for us to share. Father God, you are a good God, and I thank you so much for allowing us to be a part of your family. In your family, you are the head, and Christ is the cornerstone, and we have peace in you, Lord. We have peace in you to know that we are not in a house that's going to be fade away, but we're in a house that's eternal. And the house is not for the distant future, but a house is felt in the presence, Lord. And I know that you want us to continue to share your gospel so that many more will come into your house. They cannot not be shaken by the world, but have faith and stand firm in you, Lord. So I pray, Father, that you continue to bless our church, bless our ministries, bless every part that makes this church, Lord, because this church belongs to you. Amen. You are the head. Christ is the cornerstone.
Yes.
We love you. We give you all the honor, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise our Lord Jesus Christ. Hallelujah.